cộng đoàn các thầy giảng đã làm cho Mạc Sinh Văn gặp nhiều thử thách. Bối rối, chán nản, Văn dự định trốn đi. Nhưng đến khi có dịp, Văn lại cảm thấy mình bé nhỏ quá, yếu đuối quá, làm sao dám mạo hiểm băng rừng băng suối. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân, buông xuôi theo Chúa và thầm lặng chịu đựng đau khổ. Nhưng quả thật là chua cay nặng nề. Tại sao mình đã bỏ tất cả để theo Chúa Giêsu, bây giờ lại lủi thủi một mình, ngăn cách với người? Không còn một ai để hàn huyên tâm sự. Tại sao thế? Và một nỗi luyến tiếc mênh mông, não nùng, khuấy động tâm can Văn. Cậu đã ghi lại trong tập nhật ký sau này như sau. Từ ngày con thôi không dám rước lễ hàng ngày nữa, lòng con cảm ngay thấy một nỗi buồn không thể tả. Suốt ngày con ngao ngán, như mong mỏi một sự gì xa xăm. Và do sự buồn phiền khó nói ấy, đã đưa con đến một cơn sốt rất kinh khủng. Luôn luôn con nói sạn và đòi về với mẹ. Cơn sốt mặc dầu mau qua, nhưng không bao giờ làm con hết mối ưu phiền. Và sau cơn sốt ấy, đã làm cho thân thể con, cũng như tâm hồn con, tiêu hao một cách mau lẹ. Con biếng ăn, ít ngủ và thường hay cảm xúc. Gương mặt con trở nên hốc hác, sinh bụng. Cha xứ cũng không biết việc con tại sao mà ra ốm yếu bệnh tật như thế. Chỉ hay rằng con không còn năng rước lễ nữa. Và từ đó cái tên yêu quý con Út cũng không còn được người nhắc đến nữa. Nguồn sầu hoang lạc đã khô cạn. Độc nhất chỉ còn việc lần chuỗi có thể cho Văn nếm được mùi vị hoan hỷ trong trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Nhưng cả đến việc lần chuỗi, Văn cũng phải phấn đấu cam go mới giữ được lòng trung thành với mẹ. Thầy Vinh chẳng những không nguôi giận mà còn tiếp tục kiếm mọi cách để tấn công cậu bé. Nhận biết Văn tìm được sức mạnh và sức chịu đựng trong việc lần hạt, thầy Vinh tịch thâu tràng hạt. Đứa con cưng của mẹ Maria cũng chẳng thèm đếm xỉa tới, cũng bất chấp và kiếm ra một cách khác. Mời hạt đậu đen truyền lần từ túi bên phải qua túi bên trái sau mỗi kinh kính mừng. Nào ngờ, một tên thầy giám thị để ý được và lấy mất 10 hạt đậu. Văn ngẫm nghĩ, cầu nguyện với mẹ, cậu bé ứng biến được một cách khác. Thắt to gút vào dây thắt lưng. Quả là tuyệt vời. Nhưng rốt cuộc, thầy Vinh lại phát hiện được mánh khóe đó, và tát tay Văn, xính dính cả người. Thầy Vinh buộc tội Văn thất lễ đối với mẹ Maria, mẹ Chúa Trời. Phải làm sao bây giờ? Có lẽ chỉ còn cách bảo đảm nhất, an toàn nhất là sử dụng 10 ngón tay của mình, giống như các tù nhân trại cải tạo. Văn đã ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Sao nghĩ không còn cách nào nữa, con phải dùng đến cách đếm bằng đốt ngón tay. Cách ấy xem ra tiện, và đi đâu con cũng có thể lần hạt được, mà không ai biết. Tuy vậy con cũng tự nhủ, giả như có phải hy sinh 10 đầu ngón tay đi chăng nữa, lòng con sẽ không bao giờ bỏ không kháng khích với Đức Mẹ bằng sự lần hạt. Đức Mẹ hằng bảo trợ con, khiến cho ma quỷ hải hùng không bao giờ chiến thắng nổi con, mà hơn nữa nó còn phải gặp những vố bất thần làm cho bại hoại cả mưu thâm xảo kế của nó. Cho nên, mối hiềm khích giữa ma quỷ và con chưa bao giờ đoạn tuyệt. Lời tâm sự đó gợi lên cho chúng ta sự chú ý này. Văn không xem việc lần hạt như là việc sùng kính thông thường phụ thuộc, mà coi đó là sức mạnh chính trong cuộc chiến đấu thiêng liêng hàng ngày. Văn thanh thản, trầm lặng. Sự sốt sắng lần hạt hàng ngày giúp cho Văn biết kết hợp với mẹ Maria, xem mẹ Maria là thành lũy kiên cố nhất, chống đỡ mọi cuộc tấn công và bảo vệ linh hồn mình. Quan điểm này cần được ghi nhớ. Quan điểm này phát sinh từ một vốn sống đầy kinh nghiệm, thử thách theo truyền thống. Cuối cùng, cuộc thử thách đến kỳ chấm dứt. thầy Vinh độc ác, cùng một vài thầy giảng khác, sau một thời gian vắng mặt bất thường, đã dứt khoát ra đi khỏi nhà Chúa, nhất định không chịu vâng phục cha xứ nữa. Ngôi nhà Chúa được yên tĩnh hơn, và Văn được nhà thở hơn.